Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 27 tháng Chạp năm 1992, chúng ta sắp hạ và tiếp tục học 57 tuần đi dưỡng. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ 23. Bài thứ 23 mở đầu cho lĩnh vực của thức thứ 6. Nương vào ý làm căn, pháp trần làm đối tượng.
Chưa.
Ý thức được phát sinh, phạm vi nhận thức rộng. Chúng ta biết rằng năm thức của cảm giác, năm thức đầu tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, thức nào nó cũng có cái căn cứ để phát sinh ra cả. Căn cứ của nhãn thức là con mắt, căn cứ của nhĩ thức là cái tai, căn cứ của tỷ thức là cái mũi, căn cứ của thiệt thức là lưỡi và căn cứ của thân thức là thân thể. Và vì vậy cho nên thức thứ sáu nó cũng có một cái căn cứ, một cái organ, cái đó gọi là ý. Ý tức là thứ thứ bảy. Vậy thì ý tức là căn cứ của tư duy, của tưởng tượng, của nhận thức, của cảm giác. Nương vào ý làm căn, pháp trần làm đối tượng. Pháp trần là một trong sáu thứ trần. Trần tức là cái đối tượng của nhận thức, của sáu thức đầu. Một bên là căn, một bên là trần. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu căn là sắc, thanh, hương, vị, thức, pháp. Và pháp trần tức là trần thứ sáu. Pháp trần và thứ sáu. Vậy thì thức thứ sáu này mà tiếng Phạn gọi là Mano Vijnana, ý thức. Nó nương vào mặt na làm căn cứ và nó lấy pháp trần làm đối tượng. Và khi căn nó xúc tiếp với trần thì nó làm phát sinh ra thức. Ý thức được phát sinh. Mới đọc á thì giống như là một chủ trương là duy vật chủ nghĩa, tức là thức nó sinh ra do căn và do trần. Căn là vật chất mà trần cũng vật chất, và khi mà căn và trần sát với nhau thì nó ra thức, giống như là tâm do vật sinh ra. Thì thầy có thấy một nhà học giả bên Mỹ khi mà viết tới cái chỗ này, khi mà phẩm bình cái câu nói này có buộc đó, khi mà căn nó chạm vào trần nó sanh thức đó, thì ông ta nói rằng nói như vậy chưa hay lắm, tại vì nó giống như là một nhà duy vật chủ nghĩa. Nhưng mà tại vì ông không có nhìn kỹ, ông có biết rằng căn và trần chỉ là tăng thường duyên chứ chưa phải là nhân duyên. Vì vậy cho nên ông mới nói như vậy. Nhân duyên là cái hạt giống của cái ý thức này, nó nằm ở trong tàn thức các bạn. Thì nó nguy hiểm lắm. Và những cái câu nói đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh điển. Khi mà tai chạm tai tiếng thì sinh ra nhận thức. Cái đó không phải là một cái gì không theo lề thói gì cả, nó phải gì. Tại vì những cái điều kiện kia không phải là những điều kiện đầy đủ để phát sinh nhận thức. Nó chỉ là một số điều kiện thôi. Cố nhiên điều kiện phải đầy đủ thì mới có thể phát sinh ra hiện tượng được. Có những điều kiện tất yếu, nhưng mà điều kiện tất yếu chưa có nghĩa là điều kiện đầy đủ. Những cái mà ta gọi là khô necessary nó chưa phải là sufficient. Phải có điều kiện tất yếu là căn bản đó, mà cũng phải có điều kiện phụ thuộc nữa. Mà khi mà cả hai loại điều kiện đó đầy đủ thì lúc đó mình mới thấy được cái sự phát sinh của một hiện tượng. Vậy thì nương vào ý làm căn, pháp tình làm đối tượng, ý thức được phát sinh phạm vi nhận thức rộng. Tức là cái phạm vi của nhận thức của ý thức rất là rộng rãi. Rộng rãi như thế nào? Chúng ta đọc bài 24 thì bắt đầu thấy.